This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tuyền trân trọng gửi lời chào buổi sáng đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mời quý vị cùng đến với Tiến Dũng trong chương trình Kinh tế Thị trường từ phòng vi âm. Như Tuyền gửi lời mến chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Như Tuyền.
Hôm nay mình có một buổi sáng trời rất là đẹp, hy vọng là Tiến Dũng cũng được một ngày vui khỏe. Và những bản tin của Tiến Dũng thì hôm nay có cái gì hấp dẫn, nóng bỏng sôi động hay không?
Dạ vâng, cảm ơn Như Tuyền. Phải nói rằng cái thưa vị, ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tốt. Dow Jones một lần nữa là nhận được con số cao kỷ lục mới, cái thưa vị lên 21 điểm và hiện tại là 22.683 điểm, và Nasdaq thì lên 17 điểm, con số hiện tại là 6.551 điểm. SP500 thì lên 5 điểm, con số hiện tại là 2.542 điểm. Thì nó 10 năm là 2.34%. Dầu thô thì lên 55 xu, một thùng dầu thô là 5.44 đồng. Một euro đổi được 1 đồng 17 xu, vàng thì lên 1 đồng 10 xu, mỗi vàng hiện tại 1.276 đồng 70 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.71%, tuần rồi cao nhất là 3.70%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.96%, tuần rồi cao nhất cũng là 2.96%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.690 đồng, bán ra là 22.760 đồng. Vàng thì mua vào 36.470.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.550.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì thứ năm hàng tuần, Bộ Lao động đưa ra con số xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Con số kỳ này thì lại giảm khoảng 12.000 người nữa, chỉ còn có 260.000 người mà thôi. Mà mặc dù Bộ Lao động nói rằng con số này đúng ra đó thì nó phải cao hơn, nhưng mà con số này nó lại thấp hơn. Và unexpected, tức là nó không phải là trong sự trông đợi, tức là nó còn hơn sự trông đợi, quý vị. Và thông báo này đưa ra vào 30 tháng 9. Và một bản tin kế tiếp thì một theo cái phỏng vấn của PEW Pew Research Center, thì họ cho biết rằng cái thời kỳ công nghệ hiện đại này đó, thì đa số những công việc làm đã bị thay thế bởi robot, tức là những người máy. Thì họ không biết rằng những cái người dân hiện tại bây giờ có lo lắng hay không. Thì họ đã làm cái khảo sát những người từ 18 đến 24 và những người từ 50 đến 64 tuổi. Thì ít hơn 5% những người nói rằng họ cái công việc của họ đã hầu như bị lấy đi bởi những cái tự động, hệ thống tự động. Nhưng mà 60% đó, họ nói rằng rất là khó để mà thay đổi cái công việc của họ hiện tại bây giờ với cái bộ hệ thống tự động. Rồi 6% đó, thì họ nói rằng họ lại bị mất đi, không có thể là họ lấy hoàn toàn bởi cái hệ thống tự động, nhưng mà cái việc của họ đã bị ảnh hưởng, hình như là họ bị mất giờ làm, mất income, vân vân, thì chỉ có 6% nói như vậy thôi. Nhưng mà nói chung là tuổi từ 18 đến 24 đó, thì họ lại không thích cái hệ thống tự động, cái lý do vì đã lấy đi cái income hay là cái job của họ. Và trong khi đó thì cái số người lớn tuổi 50-64 tuổi đó, thì họ nói tương tự như vậy, tức là họ chỉ quan ngại về cái hệ thống tự động lấy đi số giờ làm cũng như là tiền lương của họ, tức là cut cái pay and working hours. Nhưng mà những cái người mà từ 50-64 và từ 64 trở lên đến khoảng 70-80 đó, thì đa số những người này không có thích nghi với lại hệ thống tự động của thưa vị. Vì họ nói là hệ thống tự động hình như là họ không có bắt kịp thời công nghệ hiện đại nên họ không thích. Và nói chung lại thì qua cái sự gọi là tìm hiểu research bởi PEW, tức là Pew, thì nói rằng hoàn toàn hệ thống tự động nó không có giúp ích được nhiều, hay là người dân cũng không có thích lắm từ tuổi 18-24, ngay cả từ 50-64 không có thích những cái robot. Vì thế chúng thấy là những người chủ mà có tương lai cũng muốn thay thế đó thì cũng rất là khó khăn. Một bản tin kế tiếp thì cho thấy thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ, cái thâm thủng nó giảm dần, các thưa vị. Theo như Bộ Thương mại đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì cái con số xuất khẩu đó nó giảm và xuất khẩu nó tăng và nhập khẩu thì giảm. Và đây con số giảm nhiều, cái gọi là thâm thủng giảm thấp nhất kể từ 11 tháng qua, chỉ còn có 42.4 tỷ thôi. Mà chưa biết rằng Hoa Kỳ cái lịch sử khoảng mười mấy 20 năm vừa qua thì hình như là cái nhập khẩu xuất khẩu Hoa Kỳ không có lúc nào mà không phải là con số âm, quý vị. Nếu mà lỗ ít là mừng rồi chứ không phải là không lỗ. Rồi theo như con số đưa ra tháng 7 đó là khoảng, nếu mà nói về xuất khẩu đó, export đó là 195 tỷ. Trong khi đó thì tháng 7 chỉ có 194 thôi, tức là chúng ta thấy xuất khẩu nó tăng được gần khoảng 1 tỷ. Rồi nhập khẩu đó là 237 tỷ tháng 8, trong khi đó tháng 7 238 tỷ, tức là nó chỉ cũng khác nhau 1 tỷ. Tức là chúng ta lấy cái số xuất khẩu trừ đi số nhập khẩu thì số âm chúng ta vẫn có là 42.4 tỷ, tức là lúc nào cũng lỗ. Cái ảnh hưởng lỗ nhất là ở bên, đầu tiên là ở Mexico đến 26%, tức là Hoa Kỳ vẫn lỗ cái thương mại giữa Hoa Kỳ và Mexico lỗ đến 6 tỷ 2. Rồi Trung Quốc là lên khoảng 4%, tức là lỗ khoảng 34.9 tỷ. Tức là chúng ta thấy là cái thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ với Mexico và Trung Quốc lúc nào cũng là lỗ, cái thưa Việt. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Google. Chúng ta bác Google ngày hôm qua cũng đã trình làng hai cái điện thoại thông minh Pixel. Và hai điện thoại thông minh này đó thì theo như những cái người mà gọi là chuyên gia để ngồi phân tích cái điện thoại thông minh của Google thì nói rằng Google có một cái họ rất hay tâm lý, đánh tâm lý người tiêu dùng. Chẳng hạn như bây giờ cái điện thoại Samsung Note A hay là điện thoại iPhone A, chúng ta nhận thức bằng cái màn hình, nhìn cái mặt vào thì nó sẽ unlock cái phone. Rồi trước đây thì Apple ra một cái điện thoại mà gọi là cái headphone nó free, không có wireless, tức là không có dùng không có dùng dây, là wireless, thưa quý vị. Thì bây giờ Google cũng làm luôn. Rồi dual camera, tức là hai cái ống kính chụp hình, đằng trước có, đằng sau có. Bây giờ Google cũng có luôn, tức là những cái tinh hoa nào từ Samsung hay là từ iPhone đó, Google đều có hết. Bây giờ Google ra là họ gom là hết những cái này, và họ nói là cái giá không có mắc lắm. Thay vì họ dùng cái từ là 7 hay là hay dùng cái là Pixel Plus, Pixel Regular, thì họ dùng cái từ là 5 inch và 6 inch. Tức là cái màn hình 5 inch là khoảng 649 đồng, mà 6 inch là 849 đồng. Và quý vị nào mà muốn mua thì chúng ta phải pre-order, vì khoảng cuối tháng 10 cái điện thoại này mới ra thị trường. Và nước Úc, nước Canada, nước Đức, Ấn Độ, nước Anh và nước Mỹ là những quốc gia chỉ có chuẩn bị, tức là có sẵn sàng available cho cái tháng 10 này thôi. Còn những quốc gia khác thì dù không có biết, nhưng mà thấy rằng Google đó, thời gian gần đây thì họ đã tung ra những cái mặt hàng rất là độc đáo mà cũng bán rất chạy, chẳng hạn như là smart speakers, rồi home security, rồi ngay cả cái smartphone là mới nhất nữa. Thì chắc chắn là thấy rằng cái công nghệ của Google cũng khá thú vị. Nếu mà cái phone đó, hiện tại bây giờ đa số những cái smartphone chúng quý vị cũng đã dùng về cái map ở Google rồi, và ngay cả những cái thông dịch cũng vậy nữa. Vì thế Google sau này sẽ ra những cái điện thoại mà chúng ta có thể thông dịch directly, cái thưa vị, từ tất cả những ngôn ngữ khác trên toàn thế giới. Một bản tin nữa thì có liên quan đến Amazon. Chúng ta nhớ không lâu, chỉ khoảng 2-3 ngày trước, thì Walmart đã mua lại một cái gọi là cái parcel, một cái công ty vận chuyển. Thì bây giờ Amazon lại một lần nữa, đó là sự cạnh tranh rất mãnh liệt. Họ đã chuẩn bị một cái platform mới, tức là một cái line và những người riêng tư của người làm delivery cho Amazon only, mà họ dùng cái chữ là Seller Flex. Và đây là một cái công ty vận chuyển mà hiện tại bây giờ cũng chưa biết là công ty này từ đâu ra, nhưng mà họ cũng cho biết rằng họ đã sử dụng cái công ty này ở bên Ấn Độ vận chuyển cho Amazon mà thôi. Và trong tương lai không xa thì công ty này sẽ chuyển qua và họ sẽ bắt đầu gọi là dùng cái công ty này vận chuyển bên West Coast, tức là hướng Tây trước, và có thể expand ra rộng trên toàn nước Mỹ trong năm 2018. Chúng thấy rằng khi mà Walmart đưa ra một cái thông tin rằng họ đã có những người vận chuyển hàng riêng cho cái công ty Walmart, thì bây giờ Amazon cũng nói chúng tôi cũng có luôn. Nhưng mà khi mà đưa ra bản tin này đó, thì những người chủ của UPS rồi những người chủ của FedEx cũng rất là quan tâm, không biết rằng Amazon có một cái công ty riêng vận chuyển như vậy rồi thì có dùng họ nữa hay không. Nhưng mà Amazon cũng biết tâm lý, họ cũng nói rằng mặc dù chúng tôi có một cái công ty riêng nhưng mà chúng tôi vẫn sử dụng quý vị vì chúng tôi không muốn lệ thuộc vào bất cứ một cái công ty nào hết. Và rõ ràng như vậy, các thưa quý vị, khi mà chúng ta lệ thuộc vào một cái công ty nào đó thì cái khi mà cái công ty đó lầm nũng đó thì ảnh hưởng rất lớn đến cái công việc của mình hoặc là đến cái business của mình. Vì thế Amazon biết trước điều này và họ đã có một cái công ty vận chuyển riêng của họ, mặc dù họ nói rằng họ vẫn tiếp tục sử dụng UPS và FedEx. Một bản tin kế tiếp là bản tin có liên quan đến cigarette, thuốc lá, các thưa quý vị. Mới đây nhất thì chính phủ Hoa Kỳ cũng đã ra một cái tối hậu thư cho những cái công ty sản xuất thuốc lá, và trong đó đặc biệt cũng nhờ Philip Morris. Quý vị biết rằng mỗi ngày đó là thuốc lá đã giết đi 1.200 người Mỹ vì họ hút thuốc bị ung thư phổi, ung thư cổ, ung thư lung tung. Vì thế quý vị cần thấy rằng cái điều này đã làm ảnh hưởng trực tiếp khi mà người bệnh bị phổi hay bị gì đó là cũng ảnh hưởng một phần nào về kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt về chính phủ. Vì thế chính phủ nói rằng bắt buộc trong tương lai tới đây không xa thì những nhà làm thuốc lá là tobacco companies, những cái công ty nào sản xuất thuốc lá phải bắt buộc run một cái ad, một cái quảng cáo 30 second suốt một năm trời nói về tác hại của thuốc lá. Thì nhớ nha, một năm trời mỗi cái ad như vậy là 30 second trên TV để cho biết, để cho người dân biết rằng tác hại của thuốc lá. Nhưng mà cũng không có ngưng tại đó, có những nhiều người hút thuốc lá không muốn coi TV nhưng mà họ thích coi báo, thì Hoa Kỳ cũng bắt buộc đăng trên 45 tờ báo trên toàn nước Mỹ 6 tháng liên tục là về tác hại của thuốc lá. Vì thế chúng ta thấy rằng coi TV cũng dính, đọc báo cũng dính, tức là sẽ có những cái bài ngắn nói về sự tác hại thuốc lá để hầu cho người dân hút thuốc, có thể bỏ thì tốt, còn không có chưa hút thuốc thì sẽ sợ hút thuốc, tức là không dám hút nữa. Rồi thì cũng biết rằng có nhiều người Việt, người Việt Nam, các đấng mày râu đó thì phải nói rằng có nhiều câu cũng rất độc đáo, thưa quý vị. Bỏ vợ được chứ không bỏ thuốc được. Có nhiều ông nói rằng chỉ có cái chết mới chia lìa lứa đôi, mà thật sự hút thuốc lá thì chỉ có chết thôi. Một bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến Wells Fargo. Một bản tin cuối cùng, quý vị biết rằng Wells Fargo đã bị tai tiếng trong những năm vừa qua, rất là tai tiếng, và bây giờ cái tai tiếng này, nhưng mà hy vọng rằng Wells Fargo sẽ làm giảm được. Họ nói rằng trong thời gian từ tháng 16 tháng 9 năm 2013 cho đến tháng ngày 28 tháng 2 năm 2017, có rất nhiều người mượn tiền từ Wells Fargo để mua nhà, tức là cái mortgage. Và những người này có một cái lock rate của họ là 60 ngày. Ví dụ như vì đó là cái rate ngày đó là 4%, và chúng ta phải lock cái rate đó lại, tức là trong vòng 60 ngày không lên, không xuống. Tức là 4% giữ vững đó. Nhưng mà khi hết hạn rồi đó, thì họ muốn làm cái renew trở lại đó, thì Wells Fargo đã trả tiền họ, trả tiền fee, lệ phí để lock cái rate đó lại một lần nữa. Và khi mà điều tra ra rõ đó thì có rất nhiều trường hợp cái sự trễ nải này là do từ nhà băng. Và nhà băng đã lấy tiền của họ thì không đúng. Và có nhiều người họ đã lên tiếng phàn nàn, và cuối cùng Wells Fargo quyết định sẽ trả lại cái tiền này cho họ những cái người nào mà đã bị gọi là lấy thêm tiền. Con số lên đến 98 triệu cái thưa vị, đến 110.000 người đã bị trả tiền này. Và thiệt sự ra quý vị nhớ, khi mà quý vị đến một cái nhà băng vì mượn tiền mà không được thì quý vị phải đi nhà băng khác, và khi quý vị đi nhà băng khác trình bày cái trường hợp như vậy thì nhà băng khác sẽ nói ồ, cái anh nhà băng kia làm không đúng. Vì thế chúng ta biết rằng Hoa Kỳ rất là công bằng, không phải là chúng ta thấy nhiều hãng mà chúng ta lo sợ, nhiều hãng càng nhiều thì người dân càng tốt, tức là sự cạnh tranh nó rất là công bằng. Vì thế khi mà Wells Fargo bị quay lại, bị cắn lại đó, thì rõ ràng là cái lỗi này hoàn toàn ở Wells Fargo, và Wells Fargo quyết định sẽ trả lại những số tiền đó, 98 triệu Mỹ Kim cho 110.000 người đã mượn tiền mua nhà trong cái thời điểm 16 tháng 9 năm 2013 cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2017. Quý vị nào đã mượn tiền Wells Fargo trong thời điểm đó mà đã bị Wells Fargo trả tiền phi lệ phí để mà block cái rate đó, thì quý vị sẽ trong tương lai sẽ được trả tiền lại. Nhưng mà số tiền bao nhiêu thì chúng không biết. Tức là chúng ta bị phạt 100 đồng, có thể trả vài chục đồng đó, trừ tùm lum với quý vị. Thật sự ra Wells Fargo trong thời gian gần đây rất là thê thảm về những tai tiếng của mình. Xin chào Như Tuyên.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Tiến Dũng ơi, nếu như thế thì nhà băng Wells Fargo họ sẽ tự động liên lạc để mà hoàn trả những cái số tiền này cho những khách hàng của họ, hay là khách hàng của họ phải coi lại hồ sơ của mình rồi phải gọi để mà mình có được cái quyền lợi đó?
Thật sự bản tin này rất là mới ngày tối ngày tối hôm qua thì WebFargo đã đưa ra bản tin này. Thì rất còn mới mẻ, quý vị
đang
có liên lạc WebFargo cứ đợi khoảng một tuần, nếu mà WebFargo không có gửi thơ hay là gửi check về cho quý vị đó, hay là hai tuần đi, thì quý vị có thể gọi liên lạc direct vào WebFargo. Dũng tin chắc rằng 110.000 người này chắc WebFargo làm việc chắc cũng không lâu đâu. Nhưng vì cứ chờ khoảng 1-2 tuần, nếu mà không có thì vị nên liên lạc. Và trường hợp vị có mượn tiền trong thời điểm đó và có bị phạt hay là có bị đóng thêm tiền đó thì vị nên gọi. Còn những người nào mà đã không bị đóng tiền hay là không bị phạt thì chúng ta gọi, thì chắc chắn WebFargo không có cái system của họ, không có quý vị trong đó.
Rồi, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều với những bản tin vừa rồi. Chúc Tiến Dũng có một buổi còn lại thật là nhiều niềm vui nha. Hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Dạ vâng, cảm ơn nhiều tiền rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và Tiến Dũng không quên chúc quý vị ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.